Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ ba ngày 10 tháng 7 năm 2018. Một bài viết trên trang Facebook của Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam đang gây nhiều tranh cãi khi cư dân mạng nhận thấy có sự bất nhất về nội dung nói đến nhân quyền và pháp quyền. Có những nghi vấn cho rằng Facebook của Đại sứ Mỹ tự kiểm duyệt. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Báo Trung Quốc hô hào châu Á chống thuế quan của Mỹ. Mỹ cáo buộc Nga bóp nghẹt tự do báo chí. Ngoại trưởng Anh từ chức do bất đồng về Brexit.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có bài tường trình của nhóm phóng viên ghi nhận tại Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Trong các cuộc thảo luận với quan chức cấp cao của Việt Nam nhân chuyến thăm Hà Nội, ông Mike Pompeo đã nêu vụ bắt giữ công dân Mỹ William Nguyễn, hay còn gọi thân mật là Will. Ngoài nhiều vấn đề nóng khác như Biển Đông và Bắc Hàn hay cách thức củng cố quan hệ song phương, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert nói trong một thông cáo rằng ông Pompeo cũng nêu trường hợp William Nguyễn và thúc giục giải pháp nhanh chóng đối với vụ này. Tuyên bố của bà Nguyễn nói rằng trong hai ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 7, Ngoại trưởng Pompeo đã hội đàm với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Trước khi người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ tới Việt Nam, cô Victoria Nguyễn, em gái của công dân Mỹ này, nói với một kênh truyền hình ở Houston, Texas rằng gia đình đã làm tất cả mọi điều có thể, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng Ngoại trưởng Pompeo có thể gây áp lực lên các quan chức Việt Nam. Trên trang Facebook vận động cho tự do của người gốc Việt cư ngụ tại tiểu bang Texas này, một dòng trạng thái hôm 7 tháng 7 viết: "Chúng tôi hy vọng rằng Will sẽ tham dự lễ tốt nghiệp vào ngày thứ Bảy 14 tháng 7 tại trường chính sách công Lý Quang Diệu thuộc Đại học Quốc gia Singapore." Tháng trước, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã được dân biểu nước này chính thức yêu cầu can thiệp vụ anh William Nguyễn bị bắt trong khi tham gia biểu tình chống dự luật đặc khu và an ninh mạng ở thành phố Hồ Chí Minh, một ngày sau khi thanh niên Mỹ gốc Việt này nói trên truyền hình rằng hành động của mình sai trái với pháp luật của Việt Nam. Thư gửi tới địa chỉ Nhà Trắng của ba dân biểu còn thuật lại chuyện anh William Nguyễn tham gia một cuộc tuần hành ôn hòa ở thành phố Hồ Chí Minh hôm 10 tháng 6, đồng thời trích thông tin của nhân chứng nói rằng anh William Nguyễn đã bị tấn công dã man trước khi bị cảnh sát bắt. Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, cùng với một số người khác, thanh niên từng theo học Đại học Yale bị nhiều người mặc thường phục và đeo khẩu trang cùng màu túm chân, tay, kéo lê trên đường phố tới một chiếc xe buýt, trong khi đầu và mặt vây máu. Tại cuộc họp báo thường kỳ Hà Nội hôm 14 tháng 6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói rằng anh William Nguyễn bị tạm giữ do có hành vi gây rối trật tự công cộng. Bà cũng cho biết thêm rằng chính quyền Hà Nội đã cho phép các quan chức lãnh sự Mỹ tới thăm công dân Hoa Kỳ này.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 8 tháng 7 phát biểu tại Hà Nội rằng Tổng thống Donald Trump tin Bình Nhưỡng có thể đi theo con đường tuyệt vời mà Việt Nam đã trải qua. Nhưng để đạt được điều đó, lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un phải nắm lấy cơ hội này. Trước sự thịnh vượng và mối quan hệ đối tác tưởng chừng như không tưởng mà chúng tôi có với Việt Nam ngày hôm nay, tôi có một thông điệp với Chủ tịch Kim Jong-un. Tổng thống Trump tin rằng nước ngài có thể tái tạo lại con đường này của Việt Nam. Nó sẽ là của ngài nếu ngài nắm lấy cơ hội này. Phép màu này có thể là của ngài. Nó cũng có thể là phép màu của ngài ở Bắc Hàn, ông Pompeo nói, theo nội dung bài phát biểu được đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ. Hoa Kỳ đã thể hiện rõ về những gì chúng tôi mong muốn từ Bắc Hàn để bắt đầu chuỗi sự kiện tuyệt vời này. Lựa chọn giờ tùy thuộc vào Bắc Hàn và người dân nước này, nếu họ có thể làm điều này. Nó sẽ được ghi nhớ và Chủ tịch Kim sẽ được ghi nhớ là người hùng của người dân Triều Tiên. Ngoại trưởng Mỹ phát biểu như vậy một ngày sau khi thăm Bắc Hàn để tìm cách thuyết phục ông Kim từ bỏ vũ khí hạt nhân. Sau đó, truyền thông Bình Nhưỡng chỉ trích Washington sử dụng cách tiếp cận ngoại giao giống như kiểu gangster. Việt Nam từng được nhiều chuyên gia coi là ứng viên tổ chức hội nghị thượng đỉnh lịch sử giữa ông Kim và ông Trump hồi tháng trước. Phát biểu tại Hà Nội, ông Pompeo nói rằng một chìa khóa dẫn tới sự trỗi dậy lớn của Việt Nam trong vòng vài thập kỷ qua là sự giao tiếp mới với Hoa Kỳ. Và điều này bắt đầu khi Mỹ và Việt Nam cùng nhau làm việc để hồi hương hài cốt của quân nhân Mỹ hy sinh ở Việt Nam. Trong vòng hai thập kỷ qua, thương mại song phương đã tăng 8.000%. Riêng trong thập kỷ qua, xuất khẩu của Mỹ sang Việt Nam đã tăng hơn 300%, và các công ty Mỹ đã đổ hàng tỷ đô la đầu tư vào Việt Nam, Ngoại trưởng Pompeo nói. Thực tế là chúng tôi đang hợp tác chứ không phải giao chiến là bằng chứng cho thấy rằng khi một đất nước quyết định kiến tạo tương lai tươi sáng hơn cho bản thân mình bên cạnh Mỹ, chúng tôi sẽ giữ đúng lời hứa. Trả lời VOA Việt ngữ, tiến sĩ Vũ Minh Khương từ trường chính sách công Lý Quang Diệu thuộc Đại học Quốc gia Singapore từng cho rằng Bắc Hàn có thể học từ Việt Nam ba bài học lớn, trong đó có việc tôn trọng kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế và mở rộng tối đa quan hệ hợp tác tin cậy với tất cả các nước, đặc biệt là Hoa Kỳ. Ngoài ra, tiến sĩ Khương cho rằng Bình Nhưỡng có thể học Việt Nam từ góc độ nghiên cứu những việc mà Việt Nam chưa làm tốt trong quá trình cải cách đã qua, chẳng hạn như kiểm soát tham nhũng, trọng dụng nhân tài, phát triển nhân lực khoa học công nghệ. Trước khi phát biểu trước các doanh nghiệp, ông Pompeo có cuộc gặp với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo thông tin đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Trọng nói với nhà ngoại giao hàng đầu Hoa Kỳ rằng dù rất ngắn ngủi, chuyến thăm của ông Pompeo rất quan trọng. Đáp lại, Ngoại trưởng Hoa Kỳ nói rằng Việt Nam là đất nước ông muốn tới vì đây là đối tác quan trọng của Mỹ. Ông Pompeo cũng chuyển lời hỏi thăm của Tổng thống Trump tới ông Trọng, cũng như nhắc lại chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Mattis, đồng thời cho biết rằng cả ông Trump và ông Mattis thực sự cam kết phát triển quan hệ giữa hai nước. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Pompeo tới Việt Nam trên cương vị người đứng đầu ngành ngoại giao Hoa Kỳ. Ngoài Hà Nội, chuyến công du kéo dài 7 ngày của ông Pompeo còn đưa ông tới Bình Nhưỡng, Tokyo, Abu Dhabi và Brussels.
Một bài trên trang Facebook chính thức của Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam đang gây ra nhiều tranh cãi khi cư dân mạng nhận thấy có sự bất nhất về nội dung nói đến nhân quyền và pháp quyền. Bài của Đại sứ Kristen Brink được đăng vào khoảng 9 giờ 30 tối hôm 8 tháng 7 giờ Hà Nội, sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo gặp gỡ nhiều đại diện doanh nghiệp tại một khách sạn ở thủ đô Việt Nam trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của ông. Đại sứ Mỹ cho hay trong bài trên Facebook của ông rằng tại buổi gặp gỡ các doanh nhân, Ngoại trưởng Pompeo đã khẳng định rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục nỗ lực vì một Việt Nam hùng mạnh, thịnh vượng và độc lập, một quốc gia tham gia thương mại công bằng và đối ứng, một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, mang tính sống còn cho sự tăng trưởng thương mại liên tục giữa hai nước chúng ta. Ngay dưới nội dung tiếng Việt là phần lời bằng tiếng Anh mà theo ảnh ghi lại màn hình bài viết ban đầu của ông Kristen Brink do chính VOA chụp có thể dễ dàng nhận thấy có sự bất nhất. Khoảng 3 tiếng sau khi bài viết được đăng, bắt đầu có những lời phàn nàn từ một số người rằng phần tiếng Việt bị thiếu. Nhà hoạt động trẻ được nhiều người biết tiếng Nguyễn Anh Tuấn lên tiếng đầu tiên. Anh nêu ý kiến rằng bạn nào bên sứ quán dịch thiếu rồi, với hàm ý rằng có thể không phải chính đại sứ Kristen Brink viết và đăng bài trên Facebook mà do đội ngũ nhân viên của ông thực hiện. Tiếp đến, anh Tuấn bổ sung các cụm từ còn thiếu để phần tiếng Việt hoàn toàn tương đương với phần tiếng Anh, đó là vì một Việt Nam hùng mạnh, thịnh vượng và độc lập, một quốc gia tham gia thương mại công bằng và đối ứng, đóng góp cho an ninh toàn cầu và tôn trọng nhân quyền, pháp quyền. Kể từ khi nhà hoạt động trẻ chỉ ra phần dịch thiếu cho đến tối ngày 9 tháng 7, hàng chục người sử dụng Facebook đã dồn dập gửi đến những lời bình luận và câu hỏi bằng tiếng Việt và tiếng Anh cho đại sứ Mỹ về sự không nhất quán này. Facebooker Bảo Trung Nguyễn có lượng người theo dõi đông đảo viết đến Facebook của ngài đại sứ mà cũng tự kiểm duyệt. Một số người khác liên kết sự việc này với luật an ninh mạng của Việt Nam mới được thông qua và bị nhiều chỉ trích. Họ đưa ra bình luận mỉa mai rằng đến cả Đại sứ quán Mỹ mà cũng sợ luật an ninh mạng và dịch thiếu những lời đề cập đến nhân quyền. Cùng lúc, không ít người đặt ra nghi vấn về những nhân viên người Việt trong Đại sứ quán. Facebooker có tên Nguyễn Bảo viết, có VC trong Đại sứ quán tham gia bộ phận PR hay sao? Mà cứ thấy chữ Human Rights, The Rule of Law là cắt không dịch. Facebooker khác Thạch Vũ góp ý bằng tiếng Anh rằng Đại sứ quán Mỹ cần rà soát nghiêm chỉnh đội ngũ những người dịch. Ở mức độ nhẹ, họ đã không làm tốt công việc. Ở mức độ nghiêm trọng, họ thực thi các chỉ thị của Đảng Cộng sản Việt Nam ở bên trong Đại sứ quán Mỹ, người này viết. VOA đã liên lạc bằng email với văn phòng của tùy viên báo chí Đại sứ quán Mỹ để hỏi về nguyên nhân của sự việc này. Và hôm 9 tháng 7, nhận được câu trả lời ngắn gọn như sau. Cảm ơn bạn đã báo động cho chúng tôi về lỗi dịch thuật trong bản tiếng Anh trong bài gốc đăng trên Facebook của chúng tôi. Phần lời văn tiếng Việt trong bài đó phản ánh đúng bài diễn văn đã được đọc. Trong email trả lời, văn phòng báo chí của Đại sứ quán cũng cung cấp đường link đến bài phát biểu bằng tiếng Anh của Ngoại trưởng Pompeo được đăng trên cả hai trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ và Phái bộ Ngoại giao Mỹ ở Việt Nam. Văn phòng nói thêm rằng nội dung đầy đủ bằng tiếng Việt sẽ được Đại sứ quán đăng lên sớm. Theo những gì được đăng trên hai trang web kể trên, trong phần cuối bài phát biểu này, ông Pompeo chỉ nói chúng tôi cam kết tiếp tục làm việc vì một nước Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng và độc lập, một quốc gia tham gia vào thương mại công bằng và đối ứng. Một câu trả lời tương tự như những gì gửi đến VOA cũng được Đại sứ quán đăng vào phần bình luận bên dưới bài gây tranh cãi của Đại sứ Kristen Brink vào sáng ngày 9 tháng 7 ra Hà Nội. Cùng với đó, đoạn văn nói về đóng góp cho an ninh toàn cầu và tôn trọng nhân quyền pháp quyền cũng bị xóa khỏi phần lời tiếng Anh. Động thái này và câu trả lời ngắn ngủi dường như không những không giải đáp được các thắc mắc của các Facebooker, mà thậm chí còn làm nảy sinh những câu hỏi mới và những ý kiến gay gắt hơn. Một người có tên là Đỗ Minh trên Facebook viết một cách hài hước: Haha, 8 giờ sáng nay ngày 9 tháng 7 năm 2018, quản trị viên của Facebook Đại sứ và Facebook Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội đã đồng loạt sửa dòng trạng thái đăng ngày hôm qua. Họ chỉ để lại đoạn ngắn, đơn giản, hữu nghị. Trong khi đó, một số Facebooker khác bày tỏ thất vọng nếu đích thân Đại sứ Kristen Brink đã tự sửa bài. Có những người dùng những từ ngữ nặng nề như hèn yếu dành cho nhà ngoại giao cấp cao nhất của Mỹ tại Việt Nam. Họ đặt câu hỏi tại sao ông hoặc nhân viên của ông đã xóa nốt từ nhân quyền và pháp quyền khỏi nội dung liên quan đến bài phát biểu của Ngoại trưởng Pompeo. Hay phải chăng sống cùng với những người cộng sản đến cả những người ngay thẳng cũng trở thành những kẻ nói dối? Tuyên bố hôm 9 tháng 7 của bà Heather Nauert, nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ về các chủ đề chính thảo luận trong chuyến thăm Việt Nam 2 ngày của ông Pompeo, không thấy nhắc tới nhân quyền. Tuy trong hơn một thập niên trở lại đây, Mỹ và Việt Nam đã thực hiện nhiều cuộc đối thoại nhân quyền, song hai bên chưa giảm được nhiều khác biệt về quan điểm, và đây vẫn là một chủ đề gai góc trong quan hệ hai nước. Các báo cáo nhân quyền thường niên của Bộ Ngoại giao Mỹ thường xuyên đánh giá Việt Nam không tự do về chính trị. Nhiều hạng mục thuộc quyền con người ở Việt Nam không được tôn trọng. Ngược lại, Hà Nội luôn bác bỏ các báo cáo của Mỹ và đề nghị Washington cần có đánh giá khách quan cũng như không can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên sóng trung bình 190m5 hoặc 1575kHz và trên podcast. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Các nước châu Á nên hợp lực để phát triển mạnh thêm ngành công nghiệp, tránh bị ảnh hưởng bởi mức thuế quan của chính phủ Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc, các chuyên gia nói với tờ Global Times của Bắc Kinh hôm 8 tháng 7. Ông Bai Minh, một nhà nghiên cứu thuộc Học viện Thương mại Quốc tế và Hợp tác Kinh tế Trung Quốc, nói với tờ Global Times hôm 8 tháng 7, Trung Quốc và nhiều nước châu Á khác có cùng ngành công nghiệp và do đó họ có cùng một nhu cầu để chống lại chủ nghĩa bảo hộ thương mại. Họ nên tận dụng lợi thế của họ và xây dựng các ngành công nghiệp hiện tại ngày càng mạnh mẽ hơn. Trong khi đó, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã đến Đức kêu gọi Berlin chống lại chủ nghĩa đơn phương và bảo hộ mậu dịch. Hãng tin Reuters trích lời đại sứ Bắc Kinh tại Liên minh châu Âu cho biết hôm 9 tháng 7. Vấn đề xung đột thương mại giữa châu Âu, Trung Quốc và Hoa Kỳ nhiều khả năng nằm trong chương trình nghị sự trong cuộc gặp giữa ông Lý Khắc Cường và Thủ tướng Đức Angela Merkel ở thủ đô Berlin hôm 9 tháng 7. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Handelsblatt, đại sứ Trung Quốc Giang Minh cảnh báo rằng Trung Quốc và châu Âu đã sẵn sàng làm những gì cần thiết để đáp trả và cho Hoa Kỳ thấy rằng một chính sách làm leo thang xung đột thương mại sẽ có hại. Ông Giang Minh cho biết trong cuộc phỏng vấn, Trung Quốc đã cố gắng rất nhiều để ngăn chặn tranh chấp thương mại với Hoa Kỳ leo thang thành cuộc chiến thương mại, nhưng chuyện này cần nỗ lực từ cả hai phía. Ông nói thêm rằng không ai sẽ hưởng lợi từ một cuộc xung đột thương mại toàn cầu.
Các nhân viên cứu hộ Thái Lan hôm 9 tháng 7 đưa cậu bé thứ 8 ra khỏi hang động ngập nước, nơi 12 cầu thủ nhí bị kẹt cùng huấn luyện viên bóng đá hơn 2 tuần qua. Reuters dẫn lời một quan chức hải quân Thái xác nhận thông tin này. Hãng tin Anh cũng trích lời nhân chứng gần hang tham luộng cho biết đã trông thấy các nhân viên y tế cáo một người và đưa xe cứu thương đậu gần miệng hang. Trước đó, trưởng nhóm cứu hộ nói tại một cuộc họp báo xin trích, chúng tôi đã đưa đội cứu hộ vào hang khoảng 11 giờ sáng giờ địa phương, hy vọng rằng chúng tôi sẽ có tin vui trong vài giờ nữa. Ông không cho biết rõ đến cuối ngày 9 tháng 7 sẽ cứu được bao nhiêu em. Sau khi ngưng vào ban đêm công tác cứu hộ, những người còn bị kẹt trong hang tiếp tục sáng 9 tháng 7. Một ngày trước đó, 4 cầu thủ nhí đã được cứu sống và đang hồi phục trong bệnh viện, theo Reuters, sau khi các thợ lặn mở một chiến dịch giải cứu đầy nguy hiểm. Nhóm 12 cầu thủ bóng đá nhí tuổi từ 11 đến 16 và một huấn luyện viên bị mắc kẹt trong hang ở tỉnh Chiang Rai hơn 2 tuần qua. Công tác cứu hộ chiều 8 tháng 7 bị gián đoạn do thiếu oxy. Nhà chức trách cho biết việc cứu hộ có thể mất 3 hoặc 4 ngày mới hoàn thành. 13 thợ lặn nước ngoài cùng với 5 thành viên của đơn vị hải quân tinh nhuệ của Thái Lan tìm cách đưa các cầu thủ nhí qua các đường hầm hẹp và ngập nước, từng là một cựu thợ lặn của hải quân Thái thiệt mạng tuần trước.
Con số người chết vì mưa to và lở đất ở miền Tây Nhật Bản hôm 8 tháng 7 đã tăng lên ít nhất 81 người, trong khi hàng chục người khác vẫn còn mất tích. Lệnh sơ tán đối với gần 2 triệu người và cảnh báo về lở đất vẫn còn hiệu lực tại nhiều khu vực ở vùng trên. Reuters đưa tin rằng các lực lượng cứu hộ khẩn cấp gồm cả quân nhân đã phải sử dụng trực thăng và tàu thuyền để giải cứu người dân khỏi các dòng sông nước dâng cao hay các tòa nhà ngập lụt, trong đó có một bệnh viện bị cô lập có tên Mabi Memorial. Một quan chức thành phố nói rằng 170 bệnh nhân và nhân viên đã được sơ tán, trong khi kênh phát thanh truyền hình công NHK nói rằng 80 người vẫn còn bị kẹt. Kurashiki với dân số dưới 500.000 người là một trong số các nơi bị chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi mưa lớn ở miền Tây Nhật Bản. Con số người chết hiện đã vượt con số 77 người tử vong vì đợt mưa lớn và lở đất năm 2014. Con số thương vong trên cũng được coi là cao nhất kể từ năm 2004, theo Reuters, khi một trận bão làm 98 người chết. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 9 tháng 7 nói Bắc Kinh có lẽ đang tìm cách làm chệch hướng các nỗ lực nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, nhưng bày tỏ tin tưởng rằng nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un sẽ vẫn tuân thủ thỏa thuận đã đồng ý tại cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều hồi tháng trước. Washington và Bình Nhưỡng trong những ngày qua đã đưa ra những quan điểm khác biệt về phi hạt nhân hóa sau cuộc họp thượng đỉnh Trump-Kim ở Singapore hôm 12 tháng 6. Tổng thống Trump cho rằng Trung Quốc, đồng minh chủ chốt của Bắc Triều Tiên, có lẽ đã can thiệp để phản ứng lại lập trường của chính quyền Trump trong vấn đề thương mại Trung-Mỹ. Ông Trump viết trên Twitter rằng, "Tôi có lòng tin rằng ông Kim Jong-un sẽ tôn trọng bản hợp đồng mà chúng ta đã ký kết. Và thậm chí quan trọng hơn nữa là cái bắt tay của chúng tôi. Chúng tôi đã đồng ý phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên." Trong khi đó, Trung Quốc có lẽ đã gây ra áp lực tiêu cực lên thỏa thuận do lập trường của chúng tôi đối với thương mại Trung Quốc. Hy vọng là không phải vậy. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã kết thúc 2 ngày thảo luận với các quan chức Bắc Triều Tiên ở Bình Nhưỡng hôm 7 tháng 7 và cho biết các cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa với Bắc Triều Tiên sẽ khó khăn. Về phần mình, Bình Nhưỡng đã mô tả các cuộc đàm phán với Mỹ với những lời lẽ chua chát. Việc này đã đặt dấu hỏi về các cuộc đàm phán trong tương lai, trong lúc giới chức Mỹ đang tìm cách chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng. Sau cuộc gặp thượng đỉnh hôm 12 tháng 6 với ông Trump ở Singapore, ông Kim đã đưa ra một thỏa thuận chung chung là làm việc hướng đến phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, nhưng bản thỏa thuận giữa hai ông lại không có chi tiết cụ thể về khi nào và bằng cách nào quốc gia khép kín này sẽ giải trừ chương trình vũ khí hạt nhân của họ. Trong khi đó, ông Trump đã ra lệnh dừng vô thời hạn các cuộc tập trận mà ông cho là khiêu khích với Hàn Quốc, một động thái được cho là làm cho Bình Nhưỡng và Bắc Kinh hài lòng.
Bộ Ngoại giao Mỹ cáo buộc Moscow bóp nghẹt tự do báo chí và sự độc lập của truyền thông hôm thứ Sáu sau khi tòa án Nga phạt tiền Radio Free Europe hay Radio Liberty, đài phát thanh tự do châu Âu, được chính phủ Mỹ tài trợ vì vi phạm pháp luật đại diện nước ngoài của Nga. AFP cho biết tòa án phán quyết hôm thứ Năm rằng họ có tội vì không tuân thủ đầy đủ luật đại diện nước ngoài của Moscow và phạt 100.000 rúp, tức là 1.585 đô la Mỹ. Đài này mô tả đây là bước đi mới nhất trong một chiến dịch chống lại hoạt động của họ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Heather Nauert nói trong một thông cáo, chính phủ Nga tiếp tục bóp nghẹt tự do báo chí và sự độc lập của truyền thông. Chúng tôi lên án việc nhắm mục tiêu có chọn lọc vào đài phát thanh tự do châu Âu, hay còn gọi là đài phát thanh tự do, và đài tiếng nói Hoa Kỳ theo luật của Nga về các cơ quan truyền thông đại diện nước ngoài. Nga đã định danh AFI và VOA là những đại diện nước ngoài vào tháng 12. Quyết định này bắt buộc hai cơ quan truyền thông này phải đưa một tuyên bố nhắc đến tư cách của họ là đại diện nước ngoài thêm vào bất kỳ thông tin nào họ đăng tải hoặc phát sóng đến khán giả Nga. Việc định danh này được xem là một sự trả đũa cho những gì mà Moscow nói là áp lực không thể chấp nhận được của Mỹ đối với truyền thông Nga tại Mỹ. Các quan chức tình báo Mỹ đã cáo buộc Điện Kremlin sử dụng truyền thông Nga mà họ tài trợ để ảnh hưởng cử tri ở Mỹ. Năm ngoái, Washington đã buộc đài truyền hình RT của Nga phải đăng ký chi nhánh tại Mỹ của họ là một đại diện nước ngoài theo luật của Mỹ. Bà Nuet nói Viện Duma Quốc gia Nga đã chấp thuận luật bổ sung này mà có thể cho phép chính phủ mở rộng việc định danh đại diện nước ngoài đối với các báo tư nhân ngoài các cơ quan truyền thống.
Ngoại trưởng Anh Boris Johnson hôm 9 tháng 7 vừa từ chức do bất đồng với kế hoạch Anh tách ra khỏi Liên minh châu Âu, hay còn gọi là Brexit, của Thủ tướng Theresa May. Đây là vụ từ chức thứ hai trong một ngày khiến cho các kế hoạch Brexit của nhà lãnh đạo Anh bị lung lay. Sau một ngày, ông Johnson hủy các cuộc đàm phán khủng hoảng tại dinh thự chính thức của ông ở trung tâm London, ông Johnson đã quyết định từ bỏ chức vụ chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi Bộ trưởng Brexit David Davis có hành động tương tự để phản đối kế hoạch của bà May. Hai vụ từ chức liên tiếp khiến cho bà May ở vào một tình thế bất lợi khi bà phải lãnh đạo một chính phủ không thể đoàn kết xung quanh một sự thay đổi chính sách đối ngoại và thương mại lớn nhất của Anh trong những năm gần đây. Diễn tiến này cũng đặt dấu chấm hỏi về việc liệu bà sẽ cố gắng chèo chống và giữ thái độ kiên quyết đối với cam kết theo đuổi một kế hoạch Brexit thân thiện với doanh nghiệp, hay sẽ đối mặt với các vụ từ chức khác nữa và thậm chí là những lời kêu gọi bà từ chức. Phát ngôn viên của bà May cho biết trong một thông cáo rằng chiều nay Thủ tướng đã chấp nhận đơn từ chức ngoại trưởng của ông Boris Johnson. Người thay thế ông Johnson sẽ được thông báo. Thủ tướng May cảm ơn ông Boris vì những đóng góp của ông. Những vụ ra đi trong nội các của bà May khiến tình hình thêm rủi ro cho bà sau khi đã đạt được một thỏa thuận hết sức khó khăn với nội các chia rẽ sâu sắc hôm 6 tháng 7 để giữ mối quan hệ giao thương gần gũi nhất có thể với EU sau Brexit. Nhiều người bài EU đã giận dữ, họ nói rằng thỏa thuận này đã phản bội lời ước của bà May về một sự cắt đứt triệt để với EU, làm tăng khả năng một số người có thể tìm cách lật đổ bà.
Điện Élysée mới xác nhận rằng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ tới Nga xem tuyển Pháp thi đấu, sau khi đội bóng có biệt danh những chú gà trống Gaulois đánh bại Uruguay để giành quyền vào bán kết. Tổ chức World Cup là dịp để Tổng thống Nga Vladimir Putin gia tăng nỗ lực ngoại giao, và ông đã có một loạt các cuộc gặp với các vị khách quốc tế ở ngoài sân bóng trong bối cảnh Moscow đang ngày càng bị cô lập trên trường quốc tế, theo Reuters. Ông Macron nói tại một diễn đàn kinh tế ở St. Petersburg hồi tháng 5 rằng ông sẽ trở lại Nga nếu Pháp lọt vào bán kết ở World Cup, và đội bóng này đã thắng Uruguay 2-0 ở tứ kết. Khi được hỏi về kế hoạch của ông Macron thăm Nga, một quan chức Điện Élysée nói hôm 6 tháng 7 có ông ấy sẽ đi Nga. Quan chức này được Reuters dẫn lời nói rằng ông Macron chỉ tới xem trận đấu giữa Pháp và Bỉ ở St. Petersburg vào ngày 10 tháng 7, và rằng ông không có kế hoạch nào khác. Điện Kremlin cho biết rằng Moscow hoan nghênh quyết định của ông Macron. Các tổ chức nhân quyền từng kêu gọi lãnh đạo các nước phương Tây tẩy chay World Cup ở Nga về sự can dự của Moscow ở Syria.
Phát ngôn viên Điện Kremlin cho biết Tổng thống Vladimir Putin vẫn tự hào về đội tuyển quốc gia dù Nga thua Croatia 3-4 trong loạt đá luân lưu ở tứ kết hôm 7 tháng 7. Hãng tin Interfax dẫn lời ông Dmitry Peskov nói ông Putin đã xem ủng hộ cho đội tuyển. Chúng ta đã thua trong một trận đấu tuyệt vời và công bằng. Đối với chúng tôi, họ vẫn là những người tuyệt vời, những người hùng. Họ quyết chiến tới chết trên sân. Chúng tôi tự hào về họ. Trong khi đó, huấn luyện viên Nga Stanislav Cherchesov nói rằng các cầu thủ rất thất vọng về kết quả, nhưng cả đội đã thể hiện giá trị của mình. Ông cho biết rằng Tổng thống Putin đã gọi điện cho ông trước và sau trận đấu. Huấn luyện viên tuyển Nga nói, chúng tôi nói với ông ấy rằng chúng tôi thất vọng. Ông ấy nói rằng chúng tôi nên mở rộng tầm mắt và có những bước đi kế tiếp. Trước trận đấu, đội tuyển Nga hiện đứng thứ 70 trong bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng đá thế giới, được coi là đội nằm ở nhóm chiếu dưới. Dù đội chủ nhà để thua trước Croatia, các cổ động viên vẫn đổ ra đường ăn mừng để bày tỏ sự ủng hộ đối với các cầu thủ của họ.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Và bây giờ là phóng sự đặc biệt do nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Bình Định, vùng đất Vò nổi tiếng một thời, đây cũng là nơi có nhiều xe thổ mộ nhất nước. Từ những năm đầu thập niên 1960 thế kỷ trước, xe thổ mộ quay trở lại và thịnh hành trên đất Bình Định như một sự nhắc nhớ về hùng khí Tây Sơn. Ngã ba cầu Bà Di, cầu Ông Đô, nhà thờ Lòng Sông và ngã ba Đập Đá là những thủ phủ của xe ngựa thời bấy giờ. Sau năm 1975, xe ngựa vắng bóng trên đất Bình Định. Đến năm 1978, một hợp tác xã xe ngựa của những phu xe thuở trước được hình thành và bến ngã ba Đập Đá sầm uất xe ngựa. Nhưng rồi theo thời gian, xe ngựa dần vắng bóng. Hai chiếc xe ngựa cuối cùng của huyện An Nhơn như một chứng tích buồn níu lại âm thanh một thờ. Ông Nguyễn Văn Chín, phu xe ngựa ở An Nhơn Bình Định, chia sẻ với VOA.
Làm bị xấu, anh em nó muốn mua nhiều giờ là cơ giới quá, câu xe ngựa rồi là nó phục vụ cho nông nghiệp, thành ra nó xài mua nhiều xấu là lần anh em nó làm cái khám khá nó chướng ở nên còn chỉ hai chiếc thôi.
Ông Lê Văn Minh, phu xe ngựa ở An Nhơn Bình Định, chia sẻ với VOA.
Tuổi về giờ lớn tuổi rồi thì làm theo cái nghiệp vụ của mình, coi như là mình tự làm tự chủ tự ăn, nghe không? Thành ra cho nên là mình làm không có bây giờ mà tranh giành với bọn té nữa. Mình dùng cái xe ngựa là cũng như là cái cố cựu cố xưa hồi xưa đỡ, coi như là mình giữ lại cái truyền thống của đất Bình Định.
Một chiếc xe ngựa có thể chở được từ 5 đến 10 người, ngựa phi nước kiệu với vận tốc 40 km/h. Nếu chở hàng hóa thì trọng lượng hàng dao động từ 500 đến 1.000 kg. Đi được quãng đường chừng 10 km thì xe dừng nghỉ cho ngựa ăn cỏ, uống nước chừng 10 phút, sau đó lại đi tiếp. Người phu xe sẽ dùng một tấm chắn đeo vào đầu ngựa để ngựa chỉ có thể nhìn thẳng phía trước mà đi. Để khích lệ tinh thần của ngựa, người phu xe thưởng cỏ, kẹo ngọt hoặc một bông hoa gắn lên bờm ngựa, bởi ngựa rất thích làm đẹp và sống có tình cảm, gắn bó với chủ như tình keo sơn. Ông Lê Văn Minh, phu xe ngựa ở An Nhơn Bình Định, chia sẻ với VOA.
Nuôi nó thức ăn là đa dạng là trong đấy là cỏ mình cắt cỏ tươi thứ nhất, thứ hai nữa là uống nước mật, mà bây giờ là nếu mà có mật rút thì càng ngon, mà không mà có mật ly tâm cũng vẫn được đó. Một ngày của nó là trọng lượng của nó uống là khoảng 30-40 lít nước đó. Một ngày nó uống một lần nó uống khoảng 5 lít, mà trong cái 5 lít đấy là coi như là dùng là mật khoảng coi như là 2 lạng mật dư là 1-2 lạng cám, nếu khoảng 1 ít muối cho nó hòa đồng với nhau.
Ông Nguyễn Văn Chín, phu xe ngựa ở An Nhơn Bình Định, chia sẻ với VOA.
Là mình chạy vào thời gian mình khéo giữ là chỉ qua nó là một đời người mình, mà như thế bỏ nó tắt bớt nó bị lao nó chết là hai ba năm nó chết không có, mà từ khi nó sinh ra nuôi nó 2.5 năm rồi bắt đầu mình vô xe mình chạy.
Ông Lê Văn Minh, phu xe ngựa ở An Nhơn Bình Định, chia sẻ với VOA.
Cái mức thu nhập cũng thấp ít lắm, thấp mà chẳng qua như đủ cái công nghề mà theo móng túi già là nghề chừng coi như mình chạy đây là chạy ít thôi, nếu mà chạy cả ngày thì cũng được coi như là bình quân coi như là tháng cũng 4 triệu, là ngựa ăn hết 1.5 triệu, còn mình 2.5 triệu, đó là thu nhập coi như hàng tháng của người chú mà chạy xe ngựa.
Diện tích đồi cọ tự nhiên bị thu hẹp một cách đáng kể. Hàm lượng chì và lưu huỳnh trong cám gạo tăng cao, giá thành thực phẩm để nuôi ngựa cũng tăng, và hơn hết là khả năng cạnh tranh của xe thổ mộ trước làn sóng xe cơ giới gần như là không có. Chính vì lẽ này, người nuôi ngựa, chạy xe thổ mộ ngày càng giảm dần cho đến hiện tại. Trên vùng đất nhiều ngựa nổi tiếng một thời chỉ còn đúng 2 con ngựa và 2 cỗ xe. Trong khi đó, xe ngựa được xếp vào phương tiện vận chuyển, vận tải sạch và xanh hàng đầu. Bên cạnh đó, phân ngựa cũng góp phần tái tạo môi trường xanh. Và theo thời gian, những chuyến xe thổ mộ đang vắng thưa dần nhịp gõ trên đường quen.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối nay giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả.